Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, mới đây Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cát đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã thực hiện đạt kết quả các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa chị em và các bạn, trong nửa nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cát tiếp tục phát triển và đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút được các tầng lớp phụ nữ tham gia. Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 15 đã đề ra 10 chỉ tiêu, đến nay có 7 trên 10 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu chưa đạt. Để cụ thể hóa các nội dung thi đua, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã lựa chọn chủ đề, công trình, phần việc cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát động thi đua đến các cấp hội phụ nữ cơ sở trong huyện như phong trào xây dựng mô hình tuyến đường cây xanh, hàng rào xanh, phong trào ngày chủ nhật sạch, phong trào xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, phong trào phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Qua các phong trào thi đua này, toàn huyện có 118 hội viên được khen tặng danh hiệu phụ nữ tiêu biểu các cấp, có 57 chị đạt cán bộ hội cơ sở giỏi, 100% cơ sở hội lựa chọn nội dung đăng ký với cấp ủy chính quyền, thực hiện ít nhất một công trình phần việc thiết thực phù hợp với từng địa phương. Đặc biệt từ các mô hình triệu phần quà san sẻ yêu thương, xuân yêu thương, chợ không đồng, bữa cơm yêu thương, xây dựng mái ấm tình thương, hội đã trao tặng 1.895 suất quà trị giá 775.900.000 đồng, 36 sổ tiết kiệm trị giá 296 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vận động quyên góp giúp đỡ hội viên bị bệnh hiểm nghèo hoạn nạn với số tiền trên 600 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá 448 triệu đồng, một cầu dân sinh trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong huyện còn tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Qua đó, hội viên phụ nữ toàn huyện đã đóng góp hơn 68.600.000 đồng ủng hộ chương trình. Trên lĩnh vực kinh tế, với quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, tạo điều kiện để thúc đẩy, khích lệ tinh thần khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ, hỗ trợ các chị trong liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế. Với tinh thần đó, 2 năm qua, các cấp hội trên địa bàn huyện đã hỗ trợ 38 chị khởi nghiệp, hướng dẫn 12 ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp trung ương, cấp tỉnh tổ chức. Kết quả có 1 ý tưởng đạt giải khuyến khích, 1 ý tưởng đạt giải 3 cấp tỉnh. Duy trì thực hiện có hiệu quả chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ hội viên phụ nữ đầu tư phát triển sản xuất. 6 tháng qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội xét giải ngân cho 1.323 trường hợp với số tiền 49.049.000.000 đồng, nâng tổng dư nợ các chương trình do hội thực hiện ủy thác lên 387.998.000.000 đồng. Tất cả các cơ sở hội đều đăng ký thực hiện hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và đã có 11 phụ nữ khởi nghiệp được hội hỗ trợ cho mượn vốn với số tiền 43 triệu đồng. Các cấp hội còn hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký sản phẩm ô cốp 3 sao, trao sinh kế cho 35 hội viên phụ nữ trị giá 81 triệu đồng. Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp trong huyện còn đẩy mạnh các hoạt động làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nuôi heo đất tình nghĩa. Qua đó, đã quyên góp được số tiền hơn 1 tỷ 500 triệu đồng và đã xét hỗ trợ cho 505 phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực và niềm tin giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực, nửa nhiệm kỳ qua đã có 181 phụ nữ nghèo cận nghèo làm chủ hộ, được giúp thoát nghèo, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp trong huyện còn duy trì có hiệu quả các mô hình đặc thù, thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt như câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi sống vui khỏe, câu lạc bộ phụ nữ Thiên Chúa giáo Nòng Cốt, câu lạc bộ phụ nữ Phật giáo Nòng Cốt, câu lạc bộ phụ nữ có chồng đi biển, phụ nữ đi làm ăn xa. Trong 6 tháng qua, các cấp hội trong huyện đã phát triển 274 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện đến nay là 31.141 hội viên, góp phần củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Có thể khẳng định trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phù Cát đã thực hiện đạt kết quả các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, cuối tháng 6 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn tạm giữ hình sự hai chị em ruột là Trương Thị Dung, 32 tuổi và Trương Thị Liên, 34 tuổi, cùng ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, gia đình Trương Thị Dung và Trương Thị Liên hiện tại có 5 người nghiện, gồm Dung, Liên, em út, anh rể và chồng. Vì vậy, các đối tượng rất ma mảnh, liều lĩnh trong đối phó với cơ quan công an, tìm mọi cách để bán ma túy lấy tiền sử dụng cho cả gia đình. Bài của Thanh Hương phản ánh cụ thể hơn vụ việc này. Mời chị em và các bạn cùng nghe. Thưa chị em và các bạn, qua nắm tình hình, gần đây có một điểm mua bán sử dụng ma túy hoạt động tại khu vực Nghĩa Trang, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Các đối tượng mua bán ma túy núp bóng bán nhang, bán đồ cúng cho người dân vào thăm Nghĩa Trang để mua bán ma túy. Một số đối tượng nghiện tổ chức sử dụng tại chỗ, số khác thì được giao hàng ở các ngôi mộ trong khu vực Nghĩa Trang rồi sử dụng. Trước tình hình này, các chiến sĩ trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn đã tập trung mật phục, giám sát theo dõi các di biến động của đối tượng, thường xuyên cử lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực này lên kế hoạch phá án. Sau thời gian nắm chắc tình hình, nắm rõ hoạt động của đối tượng, chiều ngày 27 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp cùng Công an phường Bùi Thị Xuân kiểm tra hành chính nhà Trương Thị Dung, phát hiện và bắt quả tang Dung đang tàng trữ 14 gói ni lông chứa ma túy. Dung khai nhận số ma túy này cất giấu nhằm mục đích mua bán. Mở rộng điều tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Bùi Thị Xuân kiểm tra hành chính nhà Trương Thị Liên, phát hiện bắt quả tang 180 gói ma túy. Liên khai nhận mua ma túy này từ thành phố Hồ Chí Minh rồi chia nhỏ ra để bán cho các con nghiện. Tổng khối lượng ma túy phát hiện cả hai nơi hơn 94 gram ma túy. Tại cơ quan công an, Liên khai nhận nhiều lần nhờ em gái mình là Dung đi bán ma túy cho người khác trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân. Được biết, gia đình Trương Thị Dung và Trương Thị Liên hiện tại có 5 người nghiện gồm Dung, Liên, em út, anh rể và chồng. Vì vậy, các đối tượng rất ma mảnh liều lĩnh trong đối phó cơ quan công an, tìm mọi cách để bán ma túy lấy tiền sử dụng cho cả gia đình. Trương Thị Liên cho biết.
Em chết rồi, em sáng em nói em nếu như không bị bắt thì em từ tử em chết rồi, sáng rồi. Em hết muốn sống rồi. Cô người nó không nghe rồi. Anh ở đường nó đi, nó học giỏi lắm, học giỏi cơ lắm mà. Nó theo ý nó đi sáng đi làm, tối nó làm, nửa đi một giờ nó mới về nhà. Ngày nào cũng vậy đó. Em mềm khóc luôn, nó đừng có đi làm nữa, ở nhà với mẹ em đó.
Hàng ngày, Dung và Liên ngồi bán nhang, bán hoa trước Nghĩa Trang, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, nhưng thực chất là để bán ma túy. Con nghiện nào không đến Nghĩa Trang thì Liên sẽ đi giao trực tiếp. Tuy nhiên, Dung hẹn đối tượng ở khu vực Nghĩa Trang để giao. Đối tượng nắm rõ người ra vào Nghĩa Trang, nên ai là người lạ đều hết sức cảnh giác. Theo Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn, đây là điểm ma túy phức tạp, lợi dụng địa bàn Nghĩa Trang hoạt động. Để bắt quả tang điểm ma túy này, Công an thành phố đã theo dõi xây dựng kế hoạch phá án tỉ mỉ, trinh sát nhiều tháng liền, mật phục tại Nghĩa Trang. Thời điểm bắt quả tang còn có các con nghiện hầu hết là người thân của hai đối tượng Liên, Dung đang chuẩn bị sử dụng ma túy. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 50 đến 60%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng khu vực Bình Định có khả năng kéo dài trong những ngày tới. cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.